ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1352, treo lên đánh Long Vương, thu Đặng Thiền Ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Hải Long Vương Ngao Quảng tìm tới Lý Tĩnh phủ thượng. Huynh của ta từ biệt nhiều năm, hôm nay gặp lại, thật là chuyện may mắn. Lý Tĩnh nhiệt tình xuất phủ đón lấy. Ngao Quảng mặt mũi tràn đầy nộ khí, phất tay áo quát lớn. Lý Tĩnh, người sinh hảo nhi tử. Ha ha ha, hiền huynh quá khen. Lý Tĩnh thật đúng là coi là đối phương tại khen con của mình đâu. Có sao nói vậy, hắn đối na cha cái này tiểu nhi tử là rất hài lòng. Ngao Quảng giận quá mà cười. Lý Tĩnh, người coi là thật không phân rõ tốt xấu. Người nghiệt tử kia giết con ta Ngao Bính, đem nó rút gân nhổ xương. Người hôm nay phải cho ta cái bàn giao. Cái gì? Lý Tĩnh nghe vậy quá sợ hãi, nhưng còn tồn một tia may mắn. Hiền huynh tạm hơi thở lôi đình chi nộ, việc này sợ có hiểu lầm. Đợi ta trước gọi na cha ra. Sau đó hắn về sau trạch đi đến, liếc mắt liền nhìn thấy na cha, hỏi vội, con ta, ngươi hôm nay phải chăng đánh trước giết kia Đông Hải Long Cung Tuần Biển Dạ Xoa, sau lại giết kia Đông Hải Long Cung Tam Thái Tử Ngao Bính? Phụ thân, ta bản tại Cửu Loan Hà tắm rửa, là kia Dạ Xoa lên trước đến liền mắng ta, lại cầm búa bổ ta, ta mới đem đánh giết. Đầu kia Bạch Long cũng là không phân xanh đỏ đen trắng muốn đuổi bắt ta, ta mới hoàn thủ, bọn hắn là tự tìm đường chết. Na cha cảm thấy mình không có tâm bệnh. Lý Tĩnh lại dọa thảm rồi, giận tím mặt, con ta hồ đồ a, ngươi có thể nào giết Ngao Bính? Hiện tại ngươi kia bá phụ ngay tại chính đường chờ lấy, ngươi lại đi với ta. Chấm, phụ thân yên tâm, ngươi không biết không tội, bá phụ sẽ không theo ta đứa bé so đo. Na cha nghe thấy Đông Hải Long Vương nhận biết mình phụ thân, cũng thầm hận mình lỗ mãng giết Ngao Bính. Nghĩ thầm đi nói lời xin lỗi luôn luôn hẳn là. Hiện tại na cha dù không gọi được có tri thức hiểu lễ nghĩa, nhưng lại so nguyên tác bên trong tên sát tinh kia tốt quá nhiều. Hai cha con đi vào tiền đường, na cha trông thấy Ngao Quảng sau vội vàng tiến lên chịu nhận lỗi. Bá phụ, tiểu tử không biết, nhất thời giết lầm, còn hướng bá phụ tha thứ. Hừ, Ngao Quảng hừ lạnh một tiếng, nhìn xem Lý Tĩnh lạnh giọng nói. Lý Tĩnh, con ta chính là chính thần, ngươi sinh ra loại này ác tử, cũng khó thoát trách nhiệm. Ngày mai ta liền báo cáo Ngọc Đế, hỏi sư phụ của ngươi bắt ngươi, tai họa không nhỏ. Lý Tĩnh nhất thời lên tiếng khóc lớn. Ân thập nương cũng tại một bên thấp giọng nức nở. Tổng binh trong phủ bi phẫn muốn tuyệt. Na cha nói, bá phụ, ai làm nấy chịu, là ta giết Long Cùng ta cha có liên can gì? Huống hồ là ngươi Long Cung Dạ Xoa không phân xanh đỏ đen trắng muốn giết ta, mới sinh chuyện về sau đầu, sai không ở một mình ta. Chấm, thằng nhãi danh làm càn. Ngao Quảng nghiêm nghị quát lớn, cha ngươi không biết dạy con, tự có trách nhiệm, ngươi làm hung thủ cũng khó thoát trách nhiệm. Ngươi hai cha con đều muốn đền mạng, ta cũng phải xem ai dám để cho đồ nhi ta đền mạng. Một đạo không có chút rung động nào thanh âm truyền vào trong tai mọi người. Đám người theo bản năng theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy người mặc áo bào đen, đầu đội kim quan, một thân quý khí bức người Tô Tầm Chính chậm rãi mà tới. Sư phụ, na cha mừng rỡ như điên, hô một tiếng, vội vàng bổ nhào qua ôm lấy Tô Tầm, thân mật không thôi. Mặc dù hắn dáng dấp cao, nhưng hắn trên thực tế vẫn chỉ là cái 7 tuổi hài tử a, thiên tuế. Lý Tĩnh cùng Ân Thập Nương làm lễ. Ngao Quảng đối Tô Tầm trợn mắt nhìn. Ngươi lại là người nào? Liền là ngươi dạy dỗ như thế nhiệt đồ. Trấn Bắc Hầu, Tô Tầm sờ lên na cha cái đầu nhỏ, nhìn xem Ngao Quảng nhàn nhạt phun ra ba chữ. Hắn bản tại lãnh binh tiến về Tam Sơn Quan trên đường, đột nhiên lòng có cảm giác, bấm ngón tay tính toán, mới biết được là na cha như là nguyên tác bên trong như thế giết Ngao Bính. Vốn cho rằng tại hắn dạy bảo hạ na cha sửa lại tính tình, liền sẽ không phát sinh việc này, không nghĩ tới vẫn là phát sinh, liền phá không mà đến, giúp đồ đệ chỗ dựa. Nguyên tác bên trong Na Cha gọt xương trả cha, gọt thịt, còn mẫu kịch bản cũng không cần phải phát sinh. Vốn chính là Linh Châu từ chuyển thế, cũng không cần đến đổi cỗ củ sen chi thân. Ngao Quảng nghe vậy, trên mặt sắc mặt giận dữ không giảm. Nguyên lai là Trấn Bắc Hầu ở trước mặt, Na Cha trước hết giết ta Long Cung Tuần Biển Dạ Xoa, sau lại giết ta Ái Tử. Hai người này đều là Ngọc Đế thân phong chính thần, kẻ giết người đền mạng. Nếu là Trấn Bắc Hầu không phục, nhưng theo ta giống như trên Lăng Tiêu Điện Diện Thánh. Diện Thánh, vậy ngươi cũng nên hô Ngọc Đế Tiểu Nhi tới gặp ta mới gọi Diện Thánh. Tuần Biển Dạ Xoa cùng Ngao Bính đều là tự tìm đường chết. Ngươi có thể đi. Tô Tầm cười khẽ. Lý Tĩnh cùng Ân Thập Nương nghe thấy Tô Tầm trong ngôn ngữ như thế không tuân theo Ngọc Đế, còn không đem Ngao Quảng để vào mắt, đều là lo lắng đề phòng. Ngao Quảng giận dữ, ngươi một người ở giữa vương hầu, an dám xem thường Ngọc Đế cùng bổn vương, thật sự là có hắn sư tất có danh đồ. Nay dù là phạm vào sát giới, cũng muốn chảm ngươi. Tiếng nói vừa ra, Ngao Quảng nén giận xuất thủ. Này giận chính là mất con chi nộ cùng chịu nhục chi nộ. Tại phong thần diễn nghĩa thế giới bên trong, giết người sẽ dính nhân quả, giết nhiều sẽ có ngăn thành đạo. Chỉ có một ít đặc biệt vũ khí pháp bảo mới có thể lấy giết người không dính nhân quả, tỉ như kim dao tiễn loại hình. Muốn chết, gặp Ngao Quảng xuất thủ, Tô Tầm cười lạnh, chỉ là tiện tay tay áo pháo vung lên. A, Ngao Quảng liền bay ngược mà ra, ngã trên mặt đất miệng phun máu tươi, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem Tô Tầm. Hắn rõ ràng cảm nhận được đối phương chỉ là cái phàm nhân, làm sao lại đưa tay ở giữa liền bại hắn. Một đầu xúc sinh, cũng dám quát tháo. Tô Tầm hừ lạnh một tiếng, ánh mắt chừng một cái, Ngao Quảng trong nháy mắt là hiện ra nguyên hình, biến thành một đầu tiểu thanh long. Sau đó Tô Tầm lại là tay áo pháo vung lên, tiểu thanh long trực tiếp không bị khống chế hướng Đông Hải bay đi. Còn dám tìm ta đồ nhi phiền phức, tất chu ngươi. Tô Tầm cũng không quay đầu lại nói một câu. Sư phụ, ngươi thật lợi hại. Na Cha mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn xem Tô Tầm. Tô Tầm cúi đầu nhìn về phía hắn. Lưu ngươi ở nhà, sợ ngươi gây tai họa. Vừa vặn sư phụ phụng mệnh binh phạt Nam Bá Hầu Ngạc Thuận, ngươi không bằng theo ta đi chiến trường kiến thức một chút. Tốt ái, tốt ái. Na Cha hưng phấn không thôi. Tô Tầm nhìn về phía Lý Tĩnh. Lý Tổng Binh, ta biết được ngươi trong phủ còn có một chương càn khôn cung, đặt ở trong phủ cũng không có người kéo đến động, không bằng liền cho Na Cha đi. Tại nguyên tác bên trong, Na Cha dùng càn khôn cung đem Thạch Cơ đồng tử cho bắn chết. Thạch Cơ tiến đến tìm Na Cha báo thù, kết quả bị Thái Ất chân nhân cho thiêu chết. Lúc này phong thần còn chưa bắt đầu, cho nên Thạch Cơ chết ngay cả phong thần bảng đều không lên. Thảm một thớt, Thạch Cơ có thể nói là chết được thật thảm. Cái này yêu là tiệt giáo, có thể đào một đào góc tường. Tu tại vì hoàn toàn khôi phục về sau, Tô Tầm đã có thể không chút kiêng kỵ đào hai giáo góc tường. Nửa khắc đồng hồ về sau, Na Cha cầm lên càn khôn cung đi theo Tô Tầm rời đi Trần Đường Quan. Nhưng cũng không có đi cùng quân đội tụ hợp, mà là hướng Khô Lâu núi Bạch Cốt Động mà đi. Nơi đó chính là Thạch Cơ động phủ. Thạch Cơ thực lực vẫn là rất mạnh, Na Cha có thể đem Đông Hải Long Vương đánh ra nguyên hình, nhưng lại bị Thạch Cơ dễ như trở bàn tay thu càn khôn quyển cùng Hỗn Thiên Lăng đuổi theo đánh. Về sau Thái Ất chân nhân cũng là dùng Cửu Long thần hỏa cháo món pháp bảo này mới đem Thạch Cơ thiêu chết. Bằng không hắn có thể đánh bại Thạch Cơ, nhưng muốn giết nàng thật đúng là không nhất định đi. Thái Ất chân nhân là xiển giáo một trong thập nhị kim tiên, bởi vậy có thể thấy được Thạch Cơ cũng là kim tiên cảnh tu vi. Đương nhiên, nơi này kim tiên chỉ là Thái Ất kim tiên, mà không phải phổ thông kim tiên. Không bao lâu, sư đồ hai người đến Bạch Cốt Động, tên là Bạch Cốt Động, nhưng trên thực tế lại là một chỗ nhân gian tiên cảnh. Chim hót hoa nở, tiên khí lượn lờ, xin hỏi hai vị từ nơi nào đến? Tới là vì chuyện gì? Thải Vân đồng tử tiến lên mấy bước, chắp tay muốn hỏi. Quảng cáo, Tô Tầm nói, phiền phức đồng tử tiến đến thông báo. liền nói là Trấn Bắc Hầu Tô Tầm tới chơi. Hai vị chờ một lát, Thải Vân đồng tử rời đi. Không bao lâu, một đầu đội đuôi cá kim quan, người mặc đỏ chót bát quái đạo bào, dung mạo diễm lệ, tư thái xinh đẹp tuổi trẻ nữ tử nện bước sen bước ra ngoài. Tô Tầm nhận ra đạo này cô chính là Thạch Cơ. Nàng trang phục cũng là phong thần diễn nghĩa nguyên tác bên trong trang phục. Tu vi chính là Thái Ất Kim Tiên Trung Kỳ, hơi yếu hơn Thái Ất Kim Tiên Hậu Kỳ Thái Ất Chân Nhân. Không biết Trấn Bắc Thiên Tuế giá lâm, bần đạo không có từ xa tiếp đón, mong rằng Thiên Tuế thứ tội. Thạch Cơ thanh âm thanh thúy. Tô Tầm cười nói, là ta không cáo mà đến. Đạo hữu có tội gì? Đây là ta đồ Na Cha. Na Cha đối Thạch Cơ thi lễ một cái. Đứa trẻ này từ căn cốt cực dai. Chúc mừng Thiên Tuế có này tốt đồ. Còn xin Thiên Tuế rời bước, nhập bên trong uống trà. Thạch Cơ đánh giá Na Cha một chút, trong mắt dị sắc hiện lên. Nàng tự nhiên có thể nhìn ra Na Cha số tuổi thật sự. 17 tuổi đồng tử lại thân sợ thiên tiên tu vi. Tô Tầm có thể dạy dỗ đệ tử như vậy tất nhiên cũng không phải phàm nhân. Mình không cảm giác được hắn trên người linh lực ba động đã nói lên đối phương tu vi cao hơn chính mình. Bất quá cái này đồng tử đã là Tô Tầm đệ tử. Trên thân sao có Thái Ất Chân Nhân càn khôn quyển cùng hỗn thiên lang. Thái Ất Chân Nhân biểu thị o, kia là cái bi thương cố sự. Là hắn một đoạn nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Đưa Linh Châu từ chuyển thế lúc Thái Ất Chân Nhân liền biết kia là đồ đệ mình. Cho nên đem chấn động chi bảo cũng đưa cho hắn. Không nghĩ tới Na Cha thế mà quyển bảo chạy. Nói đến vậy cũng là một thanh chua xót nước mắt a, không biết Thiên Tuế này đến cần làm chuyện gì. Bạch Cốt Động bên trong, Thạch Cơ ngồi tại Tô Tầm đối diện. Tô Tầm nói thẳng, tới mời đạo hữu rời núi. Đạo hữu một thân kỳ ảo, như vậy hoang phế trong núi há không đáng tiếc. Sao không theo bản hầu xuống núi hưởng hết vinh hoa phú quý? Thiên Tuế mời, Thạch Cơ vô tâm tại đây. Thạch Cơ lắc đầu, mỉm cười cự tuyệt, phong thần đại kiếp sắp đến. Xiển giáo tiệt giáo đều bằng bản sự lên bảng. Thông thiên giáo chủ nói, chỉ cần tiệt giáo môn nhân bế quan không ra, có thể tự tránh thoát lần này đại kiếp. Cho nên, nàng, Thạch Cơ, tuyệt không xuống núi. Tô Tầm cũng cười, xuất ra một viên kim đan. Đạo hữu chớ hoảng sợ, nếu là bản hầu dùng cái này vật tặng chi đâu. Nguyện tuân Thiên Tuế điều khiển. Tại nhìn thấy kim đan một nháy mắt, Thạch Cơ hai má phiếm hồng, hô hấp dồn dập, không chút do dự đáp ứng cho Tô Tầm làm thủ hạ. Nàng có thể cảm nhận được kia khỏa trong kim đan năng lượng ẩn chứa. Nếu như phục dụng tuyệt đối có thể đột phá kim tiên hậu kỳ. Dù đại kiếp sắp tới, nhưng cảm giác được chỉ cần đột phá kim tiên hậu kỳ, liền không dễ dàng như vậy ứng kiếp đi. Không có cách. Cái này kim đan thật là thơm a, này viên thuốc. Không biết có thể tiết kiệm nàng bao nhiêu năm khổ tu. Tự nhiên không thể không động tâm. Tô Tầm đem kim đan đưa cho nàng. Đạo kia bạn liền dọn dẹp một chút. Hiện tại liền theo bản hầu lên đường đi. Người có thể cự tuyệt ta, nhưng tuyệt đối không thể cự tuyệt tiền của ta. Chỗ tốt, tiền cùng ngươi lại không thù. Thạch Cơ nhận lấy kim đan. Chỉ lưu hai cái đồng tử trông coi động phủ, mang theo Thái A kiếm cùng Tô Tầm rời đi, mà đổi thành một bên bị Tô Tầm đả thương Đông Hải Long Vương Ngao Quảng. Thì là tạm thời lựa chọn chiến lược tính nhận sợ. Cùng một thời gian, Côn Luân Sơn Ngọc Hư Cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn môn hạ thập nhị đệ tử phạm vào hồng trần chi ách. Cố sát cướp tới người, liền này cung rừng ràng, lại bởi vì Hạo Thiên Thượng Đế mệnh thập nhị tiên xưng thần trên thiên đình làm quan, cho nên tam giáo cũng đảm, chính là tiệt giáo, xiển giáo, nhân đạo, trung biên 365 vị thành thần. Thông thiên giáo chủ không chịu ký phong thần bảng, cuối cùng liền quyết định tam giáo cũng không ký. Nhờ vào đó phiên võ chu phạt thương chi chiến, môn hạ đệ tử đều bằng bản sự cơ duyên lên bảng. Một ngày này, Nguyên Thủy Thiên Tôn gọi tới Khương Thượng hỏi, ngươi lên Côn Luân núi đã bao lâu? Đệ tử 32 tuổi lên núi, đến nay đã sống uổng 72 năm. Khương Thượng tất cung tất kính đáp, Nguyên Thủy Thiên Tôn vuốt cằm nói, ngươi sinh ra bạc mệnh, tiên đạo khó thành, chỉ có thể hưởng nhân gian phú quý. Thành thăng sắp hết, Chu Thất làm hưng, ngươi thay ta xuống núi phong thần, trợ giúp minh chủ, phong hầu bái tướng, cũng không uổng công lên núi tu hành 40 năm chi công. Dọn dẹp một chút xuống núi đi. Tuy nói là phong thần, nhưng lại không cho phong thần bảng. Muốn Khương Tử Nha lần tiếp theo lên Côn Luân lúc mới có thể cho hắn. Khi đó mới tính phong thần chi chiến chính thức bắt đầu. Khương Tử Nha mặc dù không bỏ, nhưng sư mệnh làm khó, đành phải thu thập hành lý bái biệt Nam Cực Tiên ông bọn người. Xuống núi, bởi vì đã không có gì thân thích, liền đi chiều ca đầu nhập vào hắn huynh đệ kết nghĩa Tống Dị Nhân. Đối với Khương Tử Nha xuống núi sự tình, Tô Tầm không có chú ý. Lúc này hắn vừa mang binh chống đỡ gần Tam Sơn Quan. Tam Sơn Quan bên ngoài, Ngạc Thuận đại quân kéo dài không dứt, đem Tam Sơn Quan vây chặt đến không lọt một giọt nước. Song phương đã phát sinh mấy lần đại chiến. Tam Sơn Quan tổn hại binh giảm quân số, đã có chống đỡ hết nổi chi tướng. Nam Bá Hầu quân doanh, Ngạc Thuận ngay tại bố trí kế hoạch tác chiến. Đột nhiên một trinh sát đến báo, khởi bẩm Thiên Tuế, trấn Bắc Hầu chi quân đã không đủ nơi đây 50 dặm. Lại nhiều tiến đánh mấy lần, Tam Sơn Quan tất phá. Nếu để trấn Bắc Hầu đuổi tới, cùng Tam Sơn Quan chi binh trong ngoài giáp công, quân ta nguy rồi. Ngạc Thuận nhíu mày nói, một tướng lĩnh ôm quyền, Thiên Tuế ở trên, ta nguyện lãnh binh tiến đến mai phục trấn Bắc Hầu, liên lụy hắn đại quân. Thiên Tuế lãnh binh tấn công mạnh Tam Sơn Quan, chỉ cần cầm xuống cái này liên quan, liền có thể theo Hùng Quan mà chống lại trấn Bắc Hầu chi đại quân. Hết thảy làm phiền tướng quân, lấy ngươi lãnh binh 10 vạn tiến đến, vì ngăn chặn Tô Tầm, Ngạc Thuận chỉ có thể chia binh 10 vạn. Người ít kéo không ở liền không có ý nghĩa gì, mà tướng nhất định không cô phụ Thiên Tuế nhờ vả. Nếu là chiến bại, đưa đầu tới gặp, một thân lĩnh mệnh mà đi. Sau đó Ngạc Thuận vỗ bàn một cái, đảo mắt một tuần nói, toàn quân tấn công mạnh, không phá cái này liên quan thề không trả. Chỉ cần cầm xuống Tam Sơn Quan, liền có thể thẳng bước Từ Châu, qua Di Cửa, binh lâm triều ca giết kia hôn quân. Theo Ngạc Thuận ra lệnh một tiếng, 20 vạn đại quân bất kể sinh tử đối Tam Sơn Quan phát khởi từ khai chiến đến nay mãnh liệt nhất, cũng là thảm thiết nhất tiến công. Tại nhân số chiếm ưu tình huống dưới, bất kể tử vong tiến công, rất nhanh liền lấy được hiệu quả. Tam Sơn Quan tổn binh hao tướng, quân coi giữ sĩ khí dần dần thấp mị. Phụ thân, lại tiếp tục như thế ắt gặp phá quan. Đặng Thiên Ngọc mới từ dưới tường thành đến, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Nàng 18 năm hoa, bộ dáng xinh đẹp, mặc một thân hoa lệ thiếp thân khôi giáp, dáng người cao gầy, tư thế hiên ngang, khôi giáp càng làm cho nàng nhiều hơn mấy phần mỹ cảm. Đặng Cửu Công nói, nhất định phải chống đỡ, chỉ cần chống trấn Bắc Hầu đại quân đến, liền có thể giải vây. Ngạc Thuận nhất định sẽ chia binh ngăn chặn trấn Bắc Hầu. Chúng ta không chống được lâu như vậy. Đặng Thiên Ngọc bi quan. Nhưng vào lúc này, một sĩ tốt đến báo, khởi bẩm tổng binh, mới chợt đến một tiểu tướng, khiến cho một tay tiên pháp kỳ ảo, giúp bọn ta đem Ngạc Thuận phản quân đánh lùi. Cái gì? Đặng Cửu Công bỗng nhiên đứng dậy, sau đó vội vàng đi ra ngoài. Đặng Thiên Ngọc cũng theo sát phía sau. Cha con hai người đi vào tường thành, bọn hắn liền trông thấy một cái tiểu tướng chính bay ở trên trời cầm một đầu hồng lăng đánh cho Ngạc Thuận 20 vạn đại quân hoa rơi nước. Chảy, nhanh, hiện tại để đại quân giết ra ngoài. Đặng Cửu Công tại ngắn ngủi chấn kinh về sau, rất nhanh liền phản ứng lại, lập tức hạ lệnh toàn quân xuất kích. Nhưng mệnh lệnh của hắn còn không có truyền đạt xuống dưới, bên ngoài liền truyền đến lũ ống biển gầm tiếng la giết. Giết a, giết. Theo một cây khiển trách màu đỏ tô chữ cờ đập vào mi mắt, ngay sau đó chính là như thủy triều đại quân từ Ngạc Thuận phản quân đi sau trùng sát mà tới. Đây là trấn Bắc Hầu đại quân. Đặng Cửu Công nhẹ nhàng thở ra, vui mừng nhướng mày. Tam Sơn Quan quân coi giữ cũng đều là khí thế phóng đại, Tô Thiên Tuế binh làm sao lại tới nhanh như vậy? Đặng Thiên Ngọc nhíu lại đôi mi thanh tú ngạc nhiên nói. Đặng Cửu Công chỉ vào trên trời Na Cha. Thiên Tuế thủ hạ có loại này kỵ nhân. Còn có gì kỳ chi có? Đặng Thiên Ngọc nghe vậy, cũng cảm thấy nói thông được. Hồng Cân Quân sau khi đến, tựa như ngọn lửa màu đỏ đốt sạch hết thảy ô uế. Ngạc Thuận phản quân dễ dàng sụp đổ. Thiên mệnh sao mà yêu quý kia hôn quân? Ngạc Thuận ngắm nhìn bốn phía, đều là bại binh, bi phẫn ngửa mặt lên trời gào thét. Sau đó liền rút kiếm tự vẫn. Theo Ngạc Thuận tử vong, Ngạc Thuận quân đội cũng nhao nhao đầu hàng. Hồng Cân Quân bắt làm tù binh mười mấy vạn người. Đa tạ vị này tiểu tướng quân đến giúp. Tại sau khi chiến tranh kết thúc, Đặng Cửu Công kích động hướng Na Cha biểu thị cảm tạ. Na Cha cười nói, là sư phụ ta gọi ta tới. Lệnh sư là Trấn Bắc Hầu. Na Cha ngạo nghễ đáp. Đặng Cửu Công bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là Trấn Bắc Thiên Tuế ái đồ. Trách không được lợi hại như thế. Đặng Thiên Ngọc trong mắt lóe ra không hiểu sắc thái. Ngay cả dạy dỗ đệ tử đều lợi hại như vậy. Kia liên chiến thắng liên tiếp Trấn Bắc Hầu bản nhân lại là cỡ nào phong thái. Trấn Bắc Hầu đến, theo Tô Hùng một tiếng cao vút hô to. Một cây Trấn Bắc Hầu cờ đón gió phấp phới. Đặng Cửu Công vội vàng mang theo Tam Sơn Quan một đám tướng lĩnh xuất quan đón lấy. Không bao lâu, bọn hắn liền trông thấy Tô Tầm cưỡi một thớt bạch mã. Dẫn theo đại quân chậm rãi tới. Tô Tầm sở dĩ có thể tới nhanh như vậy. Như vậy thông thuận, không phải là bởi vì hắn tự mình xuất thủ, mà là bởi vì bị Ngạc Thuận phái đi ngăn chặn Tô Tầm kia bộ phận quân đội trực tiếp đầu hàng. Không sai, liền là hàng, cái kia ở trong danh chướng chủ động xin đi muốn dẫn binh đi mai phục Tô Tầm cấp cho Ngạc Thuận gia tăng công thành thời gian tướng quân căn bản không phải. Cái gì trung thần, mà là biết Ngạc Thuận không tiền đồ. Cho nên viện cái cớ lừa 10 vạn đại quân làm thẻ đánh bạc chạy tới hướng Tô Tầm xin hàng. Ngạc Thuận có thể nói là khổ cực đến cực điểm. Nhìn xem bạch mã trên Tô Tầm. Đặng Thiên Ngọc trừng lớn đôi mắt đẹp. Không nghĩ tới đối phương lại trẻ tuổi như vậy. Chúng ta tham kiến Thiên Tuế. Thẳng đến vang lên bên tai phụ thân bọn người thăm viếng âm thanh. Đặng Thiên Ngọc mới đột nhiên hoàn hồn quỳ xuống. Chư vị miễn lễ đi. Tô Tầm vừa cười vừa nói. Tạ Thiên Tuế, Đặng Cửu Công bọn người đứng dậy. Vào tổng binh phủ về sau. Tô Tầm hoàn toàn xứng đáng ngồi ở thủ vị. Các ngươi cự địch tại quan ngoại. Có công với xã tắc. Bản hầu sẽ hướng đại vương là các ngươi thỉnh công. Ăn lộc của vua. Trung quân sự tình. Ta thân là Tam Sơn quan tổng binh. Đây là việc nằm trong phận sự của ta. Không dám giành công. Ngược lại là nhận được Thiên Tuế đến giúp. Nếu không hôm nay cái này liên quan tất phá. Đặng Cửu Công mặt mũi tràn đầy hổ thẹn nói. Tô Tầm vung tay áo. Tam Sơn quan bị vây công lâu như vậy đều không phá. Đây cũng là công. Đại công. Đa tạ Thiên Tuế. Đặng Cửu Công quỳ tạ. Sau đó Tô Tầm ánh mắt rơi trên người Đặng Thiên Ngọc. Biết rõ còn cố hỏi. Không ngờ Tam Sơn quan còn có nữ tướng. Hồi Thiên Tuế, đây là tiểu nữ, Đặng Cửu Công nói, Tô Tầm cười ha ha một tiếng, thì ra là thế, thật sự là bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Đặng tổng binh chi nữ không chỉ có xinh đẹp động người, cũng có thể ra trận giết địch, đúng là khó được, Thiên Tuế quá khen, Đặng Thiên Ngọc bị thổi phồng đến mức có chút thẹn thùng. Gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện một vòng đỏ bừng, sở dĩ thẹn thùng. Là bởi vì Tô Tầm đẹp trai. Nếu như bị một cái xấu bức khen, kia nàng liền thẹn thùng không nổi. Ngược lại sẽ cảm thấy buồn nôn. Đặng Cửu Công trong mắt quay tít. Thầm nghĩ, Thiên Tuế nói lời này. Chẳng lẽ coi trọng tiểu nữ rồi. Hắn cắn răng một cái nói. Nếu như Thiên Tuế không bỏ, không ngại đem tiểu nữ thu được bên người hầu hạ, là ngài bưng trà đổ nước. Tô Tầm chưa cưới vợ. Nếu như mình nữ nhi có cơ hội thượng vị, vậy liền không thể tốt hơn. Cha, Đặng Thiên Ngọc mở to hai mắt nhìn, mặt cấp tốc đỏ bừng, như là đỏ đồng đồng quả táo đồng dạng. Nàng vừa ngượng ngùng vừa khẩn trương, nói là bưng trà đổ nước. Trên thực tế là làm gì nàng có thể không biết sao? Chỉ sợ không phải đổ nước, Là nước chảy à? Tô Tầm lắc đầu. Đặng tổng binh sao có thể tự tiện quyết đoán? Việc này còn muốn hỏi lệnh thiên kim ý tứ. Thu được bên người đã có thể làm thị nữ đẹp mắt, lại có thể giúp mình đánh trận. Cớ sao mà không làm đâu? Ta nguyện ý, Đặng Thiên Ngọc thốt ra. Sau khi nói xong vừa ngượng ngùng cúi đầu. Tô Tầm cùng Đặng Cửu Công liếc nhau, đều là cười lên ha hả. Tiếp xuống bầu không khí liền hoàn mỹ. Thạch Cơ vô ý thức nắm thật chặt trên người áo bào đỏ. Không nghĩ tới Tô Tầm háo sắc như thế. Hắn mời chào mình chỉ sợ không chỉ là vì để cho mình giúp hắn làm việc a, mình đây coi như là lên tặc giường. Không, lên thuyền hải tặc. Ban đêm, Tô Tầm ăn xong tiệc rượu, liền đẩy ra phòng ngủ. Trông thấy Đặng Thiên Ngọc thẹn thùng ngồi tại mép giường. Tô Tầm đóng cửa lại. Loại này mỹ nhân nếu như bị thổ hành tôn cưỡng ép trà đạp, gọi là phát dồ a. Tiến lên, nắm nàng bóng loáng cái cằm. Thiên Tuế, Đặng Thiên Ngọc gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, ngập nước mắt to nhìn chằm chằm Tô Tầm. Thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ. Nghe nói ngươi thuật cưỡi ngựa không sai. Tô Tầm nhếch miệng lên. Đặng Thiên Ngọc gật gật đầu. Đối thuật cưỡi ngựa của mình nàng rất có tự tin. Có thể nói là lưng ngựa như đất bằng. Tô Tầm đưa tay kéo ra thắt lưng của nàng. Một bên nói khẽ. Vậy tối nay để cho ta kiểm tra một chút. Đặng Thiên Ngọc hơi nghi hoặc một chút. Không đi chuồng ngựa. Trong này làm sao kiểm tra thuật cưỡi ngựa của mình. Rất nhanh nàng liền biết. Quảng cáo. Ngồi lên đến. Mình động. Đặng Thiên Ngọc. Làm lần thứ nhất chim non. Mặt nàng đã đỏ đến cùng dáng đỏ đồng dạng. Thân thể mềm như bùn nhão. Nhưng vì để cho Tô Tầm kiểm nghiệm thuật cưỡi ngựa của mình, nàng chỉ có thể cắn chặt môi đỏ, dáng chống đỡ lấy tạo làm. Tô Tầm cửa đối diện bên ngoài trong nháy mắt một đạo hồng quang vọt tới. A, dán tại ngoài cửa nghe lén hiếu kỳ cục cưng Na Cha kêu đau một tiếng. Sau đó trơn tru xéo đi. Một đêm này, Tô Tầm vất vả đến ba canh. Thẳng đến sau nửa đêm mới buông tha kỵ thuật sinh sơ nữ kỵ sĩ. Ngày thứ hai Tô Tầm viết tấu chương đưa vào triều ca. Sau đó liền mệnh lệnh Tô Hùng bọn người dẫn đầu đại quân trở về Bắc Hải. Na Cha cùng Đặng Thiên Ngọc tới đồng hành. Mà chính hắn thì là mang theo Thạch Cơ bắt đầu khắp nơi lác. Đi xiển giáo đỡ tuần tập đoàn cùng tiệt giáo bảo vệ thương tập đoàn hướng mình Bắc Hải tạo phản công ty trách nhiệm hữu hạn đào nhân viên. Trạm thứ nhất liền là Nga Mi Sơn La Phù Động. Nơi này ở tiệt giáo đệ tử Triệu Công Minh. Lên phong thần bảng sau được phong làm tài thần vị kia. Triệu Công Minh chính là Đại La Kim Tiên. Càng nắm giữ 24 khỏa định Hải Châu. Chiến lực không tầm thường. Gia nhập phong thần chi chiến sau một lần để xiển giáo đệ tử không thể làm gì. Về sau bị Lục Áp đạo nhân dùng đinh đầu thất tiễn thư cho giết chết. Bằng không. Trừ phi Nguyên Thủy Thiên Tôn hoặc là Lão Tử xuất thủ. Nếu không không người có thể làm gì Triệu Công Minh. Triệu Công Minh còn có Vân Tiêu, Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu ba cái muội muội. Đem hắn kéo tới lời nói. Thì tương đương với lấy không ba cái cấp cao chiến lược. Kiếm lời lớn. Triệu Công Minh là tiệt giáo cực kỳ đệ tử xuất sắc. Giống Thạch Cơ như thế lấy lợi dụ chi là không thể nào. Cho nên Tô Tầm chuẩn bị cho hắn nhìn xem phong thần diễn nghĩa quyển tiểu thuyết này. Đồ tốt muốn cùng một chỗ chia sẻ nha. Chưa hết một ngày, đến La Phù Động, nghe đồng tử đến báo trấn Bắc Hầu Tô Tầm cùng Thạch Cơ cùng nhau mà tới. Triệu Công Minh tự mình đi ra ngoài nghênh đón. Trấn Bắc Thiên Tuế, Thạch Cơ sư muội, không biết hai vị đến ta La Phù Động cần làm chuyện gì. Tại đơn giản hàn huyên về sau. Triệu Công Minh đi thẳng vào vấn đề hỏi. Rốt cuộc vô sự không lên điện tam bảo. Tô Tầm nói. Ta vì cứu ngươi mà tới. Lời này giải thích thế nào? Triệu Công Minh cũng là thần côn. Tự nhiên không đến mức bị câu nói này dọa sợ. Tô Tầm từ hệ thống không gian bên trong xuất ra một bản phong thần diễn nghĩa đưa tới. Triệu đạo hữu lại xem một chút đi. Quyển sách này là hắn biến ra. Rốt cuộc hắn không có khả năng ngay cả sách này đều dự trữ đến hệ thống không gian bên trong. Triệu Công Minh hồ nghi nhìn Tô Tầm một chút. Sau đó lật ra phong thần diễn nghĩa đọc bắt đầu. Thời gian dần trôi qua sắc mặt hắn liền ngưng trọng lên. cuối cùng trực tiếp đem sách cho mất đi. Giận dữ mắng mỏ, yêu sách, hồ ngôn loạn ngữ, nói bậy nói bạ, đều là nói bậy. Thạch Cơ mộng bức, Tô Tầm đến cùng cho Triệu Công Minh nhìn cái gì? Để hắn phản ứng lớn như vậy, quả thật là nói bậy sao? Tô Tầm không chút hoang mang, đem phong thần diễn nghĩa thu vào, khóe miệng mỉm cười. Triệu Công Minh bình tĩnh lại, sắc mặt âm tình bất định, muốn tất cả đều là nói bậy, hắn liền sẽ không như vậy phẫn nộ. Chỉ vì bên trong có rất nhiều là thật, tỉ như Định Hải Châu trong tay hắn, hắn giấu rất sâu không có nói cho bất luận kẻ nào. Nhưng phía trên sách này lại viết ra, còn có liên quan tới phong thần nội tình vân vân, cùng từ định ra phong thần đến bây giờ hết thảy sự tình phát triển, đều cùng trên sách chênh lệch không xa. Duy nhất khác biệt chỗ hay là bởi vì trong sách không có Tô Tầm. Xin hỏi Bắc Hầu, cuốn sách này sao là? Triệu Công Minh sắc mặt ngưng trọng mà hỏi. Tô Tầm lắc đầu, ta cũng là đột nhiên nhặt được, cũng không biết đến từ địa phương nào. Triệu Công Minh bừng tỉnh đại ngộ, trách không được trong sách không có Tô Tầm, là Tô Tầm nhặt được quyển sách này sau mượn nhờ bên trong chỗ nhớ nội dung cải biến vận mệnh của mình. Sau lưng của hắn đột nhiên kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ mình thật sẽ chết tại phong thần chi chiến bên trong? Lục Áp, cái này Lục Áp lại là người nào? Có như thế bí thuật, vì sao mình chưa từng nghe thấy? Mời Bắc Hầu lại đem sách mượn một trong xem. Triệu Công Minh hít sâu một hơi, xác định quyển sách này chỗ nhớ đều là chân thực về sau. Hắn rất muốn biết nội dung phía sau. Đây là một bản có thể dự đoán tương lai sách a, đại kiếp sắp tới. Thiên cơ hỗn độn, liền ngay cả sư tôn loại kia tồn tại cũng đã tính không rõ tương lai. Nhưng quyển sách này lại có thể. Quyển sách này quá trọng yếu. Tô Tầm cười lắc đầu. Đứa nhỏ ngốc, hiện tại biết đoạn chương là chồng cảm giác gì đi. Triệu Công Minh khí tức trên thân bắt đầu kéo lên. Trầm giọng nói, cuốn sách này can hệ trọng đại. Nếu là Bắc Hầu không chịu, liền đừng trách Công Minh đắc tội. Tô Tầm chỉ là nhìn hắn một cái. Triệu Công Minh xúc lên khí thế trong nháy mắt bị áp bách. Miệng phun máu tươi, phốc thử, ngươi, ngươi. Triệu Công Minh che ngực, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem Tô Tầm. Trong mắt tràn đầy kinh hãi. Loại này kinh khủng uy áp, hắn chỉ ở sư tôn trên thân gặp qua. Không, sư tôn cũng không bằng đối phương. Thạch Cơ trông thấy một màn này trực tiếp đứng lên. Nàng vốn cho rằng Tô Tầm là Đại La Kim Tiên, nhưng hiện tại xem ra Tô Tầm hoàn toàn là nghiền ép Đại La Kim Tiên. Người đắc tội không nổi ta, người sư tôn cũng đắc tội không nổi ta. Tô Tầm nhìn xem hắn nói nghiêm túc một câu. Triệu Công Minh cười khổ một tiếng. Là Công Minh lòng tham không đủ, không biết mùi vị, chỉ mong Bắc Hầu báo cho. Phong thần đại kiếp bên trong, ta tiệt giáo hạ tràng, gần như diệt giáo. Tô Tầm chậm rãi phun ra bốn chữ. Triệu Công Minh mắt đỏ muốn nứt. Làm sao đến mức này? Bọn hắn tiệt giáo vô luận là Đại La Kim Tiên hay là Kim Tiên đều so xiển giáo nhiều. Thế nào lại là kết quả này? Tô Tầm mỉm cười không nói. Đương nhiên là bởi vì ở trên đường Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng lão tử đều tự mình hạ tràng đối phó tiệt giáo đệ tử. Mà Thông Thiên giáo chủ nhưng không có. Hô, Triệu Công Minh thở ra một hơi. Đứng dậy, đối Tô Tầm cúi đầu. Mời Bắc Hầu cứu ta. Hắn không có đem việc này nói cho Thông Thiên giáo chủ ý nghĩ. Bởi vì Thông Thiên giáo chủ một mực tại bế quan không ra. Chỉ cần ngươi như là Thạch Cơ đồng dạng nhập ta tọa hạ nghe lệnh. Bảo vệ tính mệnh của ngươi không ngại. Phàm ta tọa hạ người nhất định không lên phong thần bảng. Tô Tầm lạnh nhạt tự nhiên. Triệu Công Minh không chút do dự. Nguyện ý nghe phân công. Cũng nguyện thuyết phục ta ba vị muội muội là Bắc Hầu hiệu lực. Hắn cũng chỉ có thể thuyết phục Vân Tiêu ba tiên. Như là Vô Đương Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu, Đa Bảo Đạo Nhân, Tài Giải Định Quang Tiên những này đều không phải hắn có thể thuyết phục. Như thế đại thiện, Tô Tầm vỗ tay, hắn Triệu Triệu Công Minh không cũng là bởi vì có thể mua đưa tới ba sao. Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu thế nhưng là có thể tại tiệt giáo trong hàng đệ tử đập 10 hạng đầu. Một chút thu 4 cái, là đủ, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.